This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600. Gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy cũng rất là khỏe. Hôm nay 6 cuối tuần, thời tiết cũng rất là đẹp. Thủy có chương trình gì không?
Cuối tuần này là chủ nhật ngày 10 tây thì ở cộng đồng Dallas có chương trình giỗ tổ Hùng Vương và Hai Bà Trưng. Thì nếu như mà anh Tiến Dũng cũng như là quý vị đồng hương có thời gian thì có thể ghé đến cộng đồng ở 3221 Belleair Road để mà tham dự chương trình.
Chương trình này là chương trình giỗ tổ Hùng Vương rồi Hai Bà Trưng nữa hả?
Dạ đúng rồi.
Ai đóng là Hai Bà Trưng không?
Dạ, anh đến rồi sẽ biết, sẽ có người.
Wow, cũng có lý ha, quý vị là cũng nghe thông báo mà chúng ta chủ nhật phải không? Hay thứ bảy chủ nhật hả?
Dạ, chủ nhật.
Mà rảnh rỗi thì chúng ta ghé ngang qua, đây là những cái...
Từ 11 giờ sáng.
Chúng ta cũng nên cho con em chúng ta biết chút xíu. Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy. Buổi sáng ngày hôm nay, wow, buổi sáng hôm nay thứ sáu cuối tuần, thị trường chứng khoán như thế nào? Xin lỗi quý vị, thị trường chứng khoán không có đẹp, nhưng mà... nó cũng đơn giản là những con số nó mismatch. Riêng về Dow Jones thì lên 117 điểm, 34.701 điểm, nhưng mà Nasdaq thì giảm được 110 điểm, hiện tại là 13.787 điểm, thì nốt 10 năm là giảm 7 điểm, 4.492 điểm. S&P 500 và thì nốt 10 năm là 2.69%. Cái thì nốt 10 năm này 2.69% là con số này quá là nhiều. Chúng ta thấy rằng người ta có thể bỏ vào đây một cái lợi nhuận của người già, họ mừng lắm cái tùy, vì nó lên rất là tốt. Trong khi đó thì dầu thô sáng hôm nay lên 68 xu, 96 đồng 71 xu trong thùng dầu thô, dưới 100 đồng cho một thùng là ok rồi quý thưa quý vị. Trước mắt là ok nha, ok tạm thời trong lúc này thôi. Hiện tại bây giờ thì 1 euro đổi được 1 đồng lẻ 8 xu, trong khi đó thì vàng giảm 80 xu, 1.937 đồng chẳng cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm 4.05%, 30 năm là 4.89%. Ở Việt Nam một miếng kim mua vào là 23.222 đồng, bán ra 23.260 đồng. Vàng thì mua vào 68.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.050.000 cho một lượng kính thưa vị. Bản tin đầu tiên, bản tin rất là hấp dẫn, nói về Walmart. Một công ty khổng lồ hay là một cái retail bự, một cái largest nation retail, cho biết rằng họ sẽ mướn những người truck driver với số tiền là 110.000 cho một năm. 110.000 cho một năm, quý vị không có nghe lộn đâu, tức là tính ra 55 đồng cho một giờ. Và hiện tại bây giờ thì cái mức lương trung bình những người truck driver, tức là những người chạy xe truck ở Walmart là 95.000 cho đến 110.000 cho một năm. Và khi đi vào sign một cái contract với Walmart, chúng ta sẽ bắt đầu lương là 87.500.000 đồng, tức là average. Có cái thấp một chút xíu, có cái giống như vậy, tức là trung bình không thôi đó, là start chạy xe truck cho Walmart là 87.500 đồng. Hiện tại bây giờ Walmart có tổng số là 7.000 truck driver. Chúng ta thấy là họ một cái công ty rất là lớn, cái tụi 7.000 truck driver vẫn chưa đủ, họ mướn thêm ở ngoài là trên 4.500 nữa. Và hiện tại company rất là cần nhiều người truck driver. Trong cái bối cảnh gọi là truck driver bị shortage nhưng mà trả tiền thấp không chạy nữa. Và theo như Walmart cho biết thì họ có một cái chương trình, nó gọi là Private Fleet Development Program. Cái chương trình này nó có 12 tuần và chúng ta đến đây để học, để đào tạo cho một người new truck driver. Và cái địa điểm này thì nó nằm ở một cái điểm chính là ở Dallas, Texas, và điểm thứ hai là ở Dover, Delaware. Rất may, quý vị nào mà muốn thay đổi nghề nghiệp của mình, muốn làm tiền lương cao hơn thì đây là cái cơ hội. Nhưng cái chương trình này từ 4.000 đến 5.000 đồng cho một cái chương trình đào tạo, không biết là Walmart có trả tiền hay không, nhưng mà chúng ta bỏ tiền ra thì Walmart có thể là, họ nói là nếu đi vào đó mà nói là ví dụ không có, nó họ không có nói rõ như là như thế nào, nhưng mà có thể Walmart sẽ cover cái tiền này nếu mà chúng ta sang một contract thế nào không biết, nhưng mà có thể gọi cho Walmart để tìm hiểu thêm chi tiết. Cái vấn đề như thế này, trước khi quý vị quyết định để làm cho một người gọi là truck driver đó thì chúng ta suy nghĩ thiệt là kỹ nha, thì không phải là tiền nào của đó, bút xa là gà chết nữa. truck driver là một công việc, thí dụ cho rằng khó nhất trong tất cả những công việc. Vì chúng ta sẽ ngồi chiếc xe đó mà chúng ta sẽ chạy vòng quanh nước Mỹ, và như thứ là đi, có những người đi 2-3 tuần, cả tháng không về nhà, tại vì họ bốc hàng ở đây, họ bỏ hàng kia, đi hoài như vậy, không có cơ hội để về nhà. Có nhiều người phải chở luôn cả vợ con mình trên xe luôn, đi du lịch với mình luôn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người truck driver, cái sức khỏe của họ thật sự là nó không có được hấp dẫn lắm, cái tuổi hay là không có được gọi là lâu bền lắm. Chúng ta nhìn cái những người truck driver đa số không có tướng không nào đẹp hết đó, thì ông ngồi trên xe ăn xong một bụng rồi lên xe ngồi, thì cái chỗ mà bự nhất là chúng ta biết rồi. Nên nó có nhiều cái phải trả giá cho một cái số tiền lương cao như vậy. Nên quý vị nào quyết định để mà trở thành một cái người truck driver thì chúng ta nên suy nghĩ thiệt là kỹ trước khi chúng ta bước vào cái con đường truck driver. Trong khi đó, bản tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon. Amazon đang bị SEC điều tra, SEC là Securities Exchange Commission. Họ điều tra vì công ty này có thể đã lạm dụng những cái third party để mà họ chuyển ra thành một cái private label cho họ. Đơn giản như thế này. Tiêu giải thích đơn giản thì dễ hiểu nha. Ví dụ như Dũng đi vào Amazon để bán đồ của mình là dùng là third party. Ok? Thì Amazon một cái sân chơi rất là rộng, nó gần như là eBay bỏ đồ rồi đó, nhưng mà khác cái là Amazon mua được, trả lại được, và đồng thời họ có cái mặt hàng riêng của họ nữa, tức là ship and product from Amazon and gì đó là từ Amazon. Amazon có những cái mặt hàng của họ nha. Ví dụ bây giờ Dũng bán một cái chén bát tràng đi trên cái platform của Amazon, và cái chén này bán lợi nhuận nhiều lắm và bán rất là chạy, Amazon mới nhìn thấy, wow, cái này có lý, họ mới chuyển mua một cái chén giống như vậy, họ bán ra theo cái tên, cái label là của Amazon, ship and product from Amazon, whatever, và họ bán, họ lấn sân luôn cái third party kia. Điều này là cái điều mà gọi là bad practicing, tức là một cái sự bad practicing là làm việc không đúng đắn đi, mình dịch tạm tạm là như vậy đi ha. Và SEC muốn điều tra này, thật sự ra thì năm 2020 đó, có nhiều lời đồn đãi rồi từ những cái media có nói là điều này rồi, tức là cái third party họ rất là than phiền. Thì Amazon đã mở một cuộc điều tra rồi, nhưng mà ngày hôm nay vẫn còn chưa có đi đâu hết. Năm 2020, tại sao Amazon lại điều tra Amazon? Chúng ta biết rằng có những cái group nó làm việc Amazon, họ muốn tạo ra điều lợi nhuận nhiều thì họ commission nhiều, thì đây là cái cách mà họ để làm, chẳng như entrepreneur hay là business analyst trong Amazon, họ có nhiều người lắm, họ sẽ làm để mà làm thế nào không biết, nếu sao lợi nhuận càng nhiều càng tốt, nhưng mà những cái điều này thì nó gọi là bad practicing, ok? Và tin kế tiếp thì có liên quan đến nợ. Chưa bao giờ nước Mỹ mà người dân mượn nợ nhiều trong năm nay, riêng về tháng 2 không thôi, số tiền nợ lên đến 40 tỷ Mỹ Kim, cái thứ bị 40 billion dollars, quý vị không nghe sai, 40 tỷ. Và đây, theo như một cái report mới nhất từ Quỹ Dự trữ Liên bang, cái tháng 2 vừa rồi con số tiền lên đến 42 tỷ và tổng số nợ của người dân Hoa Kỳ là 4.500 tỷ, ok, tăng lên 11.3% kỷ lục. Và họ cho biết rằng riêng về cái số tiền revolving credit là tiền mà mượn credit card, chúng ta có thể trả 500.000, 3.000, 4.000 gì đó, tùy quý vị, có minimum, ok. Và cái này nó lên đến 20.7%. Người dân Mỹ mượn credit card để xài credit lên đến 20.7%. 1.100 tỷ tổng số tiền nợ về credit card hiện tại bây giờ. Okay. Và cái tháng nó trông lên 20.7% trong vòng một năm. Rồi nó lên về vừa rồi, tháng vừa rồi lên đến 4% nha. Đúng chính là cái đó. Và non-revolving credit, tức là những cái tiền này, tiền loan hay là tiền mượn xe là trả phải đúng vậy, dù 3.5%, payment là đúng 3.5%. Nó lên 8.4%, tổng số là 3.400 tỷ và cộng hai số tiền này lại là hiện tại giờ nó khoảng 4.500 tỷ. Chúng ta thấy dễ sợ không? 4.500 tỷ, và đây con số lên cao nhất chưa bao giờ, gọi là never seen in 40 years, chưa bao giờ thấy như vậy. Rõ ràng như vậy, thấy không, những cái người mà sống, nói chung ra đó, cái những cái thành phần mà lao động ở nước Mỹ ấy, nó có đến khoảng chừng 55-60% lần, chứ không phải nước Mỹ ra giàu có. Nhưng mà cái giàu có của về số tài phiệt thôi. Còn nếu mà nói về cái mức sống mà gọi là living standard đó, standard living, thì nước Mỹ là number one rồi. Mọi người sống rất là thoải mái, từ healthcare, everything rất là good. Nhưng mà sống để mà dư giả ra thì con số từ 60% trở lên thôi. còn 60 điểm xuống thì sống như là cũng ok, giống như là Megan Fenda. Ok, vậy thì lợi dụng cái bản tin này Dũng gửi cho vị biết là tình hình về nợ nần của Mỹ như thế nào. Ok, tổng số tiền mà nước Mỹ gọi là US National Debt, tức là tổng số tiền người Mỹ thiếu nợ, nước Mỹ, quốc gia nước Mỹ thiếu nợ đó là 30.370 tỷ 917 triệu, 30.370 tỷ 917 triệu, và con số 100.000 nó nhảy lẹ quá thì không có đếm được. Và con số tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ có được là 24.184 tỷ 119 triệu, và lấy hai con số này trừ qua, Hoa Kỳ vẫn còn âm 6.000 tỷ, tức là lấy con số nợ quốc gia trừ đi cái số tiền mà quốc gia đang có, chẳng hạn như bây giờ cái nhà Tiến Dũng trị giá 300.000, Tiến Dũng nợ ngoài kia là 320.000, vậy thì Dũng còn minus 20.000, đúng không? Tức là tài sản tôi có và cái nợ của tôi, thì lấy tài sản trừ đi cái nợ thì cái nợ tôi còn âm, tức là tôi vẫn còn đang thiếu nợ, là tình trạng bây giờ. Rồi, vậy thì nói về cái tax mà Hoa Kỳ thu vào năm nay là 4.116 tỷ, và người dân Mỹ vẫn còn saving được, saving per family là khoảng 14.109 đồng. Đây là số tiền mà ok ha, tức là người Mỹ vẫn còn save được money. Và nói chung lại thì 6.000 này là nó đã xảy ra trong cái thời kỳ đại dịch. Người Mỹ, quốc gia Hoa Kỳ đã in tiền rất nhiều để gọi là cái stimulus package, nên chúng ta vẫn còn an tâm. Riêng về tất cả cái nợ 30.000 tỷ này là Hoa Kỳ nợ ai? Dùng lại giải thích quý vị một lần nữa. Và hồi đó là giải thích rồi. Hoa Kỳ thiếu nợ các quốc gia khác, tổng số tiền mà Hoa Kỳ nợ nước ngoài là khoảng 7.000 tỷ thôi. Còn 23.000 tỷ còn lại là nợ ai? Yeah, chẳng hạn như bây giờ, cái tiền về Social Security, Hoa Kỳ trả, người ta có một cái số tiền budget riêng để mà cho tiền an sinh xã hội. Bây giờ thiếu rồi, Hoa Kỳ phải mượn thêm tiền, trích ra. Và cái 7.000 tỷ đó, Hoa Kỳ vẫn thiếu nước ngoài, là chẳng hạn như bây giờ, người ta mua cái bond, mua cái công trái phiếu của Hoa Kỳ, là Hoa Kỳ thiếu nợ rồi đúng không? Tôi bán công trái phiếu này 1.000 tỷ, người này mua, Hoa Kỳ đã thiếu nợ, cầm cái nợ đó rồi. Cái balance sheet trên tay là đã cái nợ rồi, ok? Và Hoa Kỳ cũng nợ người dân nữa, nợ người dân rất là nhiều, người dân cũng cho tiền mượn cho miền nước, và họ lấy tiền đó làm gì? Họ trả những cái chi phí như là về quốc gia Hoa Kỳ, họ chi tiêu rất là gọi là crazy, cái gì không phải chi tiêu cho quốc gia mình không nữa, mà họ cho nước ngoài nữa. Chẳng hạn như vừa rồi ông Biden lấy 500 tỷ là nửa trillion, half trillion dollars, cũng cho cái vụ năng lượng sạch đó. Bây giờ không ai nghe nói gì hết, vẫn năng lượng vẫn dơ bình thường, nhưng mà họ xài không biết ở đâu, họ răng quăng chỗ nào quăng kia mình không biết. Nhưng mà nói về chính trị, nói về ăn hối lộ đó, chính trị không phải quốc gia nào cũng gọi là sạch sẽ rồi. Nghe nói Hoa Kỳ sạch sẽ, no, everywhere the same, chứ không phải là ăn khôn và ăn dại như thế nào thôi. Vâng, đây một tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Thủy.
Dạ vâng, nghe anh Tiến Dũng mấy nói về mấy con số mà nghe chóng mặt, nhức đầu. Vâng, thật sự ra đó là ở Hoa Kỳ mình sướng con cái là giờ không có tiền. Nếu mà credit mình tốt, mình trả nợ đúng hạn thì mình vẫn được mượn tiền để mà xài tiếp tục. Cho nên là không có cần phải lo là không có nhà, hoặc là không có xe, hoặc là không có tiền để xài, mà chỉ phải lo là lại làm sao để mà mình trả tiền đúng hạn, để có cái credit mà cao cao chút xíu, để mình được mượn tiền nhiều nhiều chút xíu, không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Chúng thấy có những người mà sống rất là gọi là không cần biết ngày mai, tức là họ có thể mượn tiền họ xài, rồi họ mượn thẻ, họ trả thẻ này, mượn thẻ A, trả thẻ B, mượn thẻ B, trả thẻ AB, mượn thẻ C và AB. Tức là cái đời sống họ nó quay cuồng như vậy, họ đủ tiền để trả những cái tiền gọi là payment hỏi tháng thôi. Thật sự không có trách họ được, tức là họ thích xài nhưng mà họ không có làm đủ cái số tiền để họ xài thì họ phải làm như vậy.
Nhưng mà ví dụ như bây giờ mình đang nợ đi, bây giờ mình là độc thân, không có chồng, không có con, không có nói chung là mình đang single. Bây giờ ví dụ như mình nợ nhiều quá, xong cái mình tự nhiên cái chết bất đắc kỳ tử như vậy, rồi cái số nợ của mình không cần phải trả hả anh Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy. Ngoại trừ cái nợ đó, khi mà chúng ta sign một cái contract mà gọi là khi bây giờ co-sign, thì cái tên, nói chung là cái cái nợ nào mà có tên là mình phải chi trả, còn không có tên người nào là người đó không cần trách nhiệm cái nợ của cái người đó. Chẳng hạn như cái record của Dũng mà xài cái record mượn 50.000 ngày mai đi qua đời về với Thượng Đế thì cái nợ đó sẽ không còn nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ là đừng mắc nợ chi hết ngoài tình yêu thương, cái vị mắc nợ cũng mệt lắm, thì chúng ta cũng khó ăn khó ngủ lắm. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào anh Tiến Dũng. Xin chúc anh có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh. Vâng, Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng vào sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.